Huỳnh Sang mới chào quý vị. Vâng, thưa quý vị, như vậy là sau một ngày diễn ra các trận đấu ở vòng knockout thì đã xác định được 4 cặp đấu ở tứ kết. Và cũng sau một ngày thì tôi mới có thể trở lại cái cảm xúc về World Cup 2022. Bởi vì sau cái vòng đấu knockout thì tôi cũng muốn dành một chút thời gian để nghỉ ngơi. Sau đó thì ngồi trấn tĩnh lại để chia sẻ với quý vị một vài cái suy nghĩ của mình liên quan đến cái trận đấu mà nhiều người rất là quan tâm. Người thì không thích Tây Ban Nha thì rất hả hê, người yêu Tây Ban Nha thì rất đau buồn. Tôi muốn chia sẻ thêm cái suy nghĩ của mình về Luis Enrique, về đội tuyển Tây Ban Nha. Và trong podcast ngày hôm nay, ngoài cái việc mà phân tích về đội tuyển Tây Ban Nha vì sao bị loại, thì tôi cũng muốn chia sẻ thêm ý kiến của mình về Ronaldo, một cầu thủ mà đã gây ra cho rất nhiều người cái sự thắc mắc, yêu cũng có mà ghét cũng có. Tôi muốn nói thêm một vài chi tiết để thể hiện cái quan điểm của mình. Nói thật với quý vị là ngày hôm kia, khi mà các cầu thủ Tây Ban Nha để thua Maroc, thì thật ra tôi nhận lời bình luận trên Thanh Niên Online thì dự đoán về Tây Ban Nha và Maroc thì tôi dự đoán Tây Ban Nha sẽ thắng với tỷ số 2-0 trong 90 phút. Thật ra thì tôi biết là Tây Ban Nha thi đấu với Maroc rất là khó khăn, đặc biệt là ở World Cup 2018. Thậm chí là họ phải nhờ đến VAR thì mới có thể san bằng được tỷ số trước đội bóng này và giành vé vào vòng knockout. Nhưng mà vì sao tôi dự đoán Tây Ban Nha thắng Maroc với tỷ số 2-0? Mặc dù cuối cùng nó trật lất. Tất nhiên là ở vòng bảng thì chúng ta thấy là Tây Ban Nha chơi rất là tự tin. Họ vượt qua Costa Rica một tỷ số rất đậm, đậm như là một ván tennis. Sau đó thì họ bị tuyển Đức cầm hòa với tỷ số 1-1 trong một trận cầu mà thật sự là hai đội chơi hay. Dấu ấn chiến thuật, dấu ấn cá nhân, rồi diễn biến trên sân, tốc độ, tranh chấp từng cm một trên khắp mặt sân, trận đó rất hay. Và đến trận thi đấu với đội Nhật Bản thì Tây Ban Nha bất ngờ thua trong một cái bảng đấu mà đến giây phút cuối cùng người ta mới xác định đội Nhật Bản chính là cái đội giành vé Nhật Bản và Tây Ban Nha giành vé thứ nhì. Thì khi Tây Ban Nha giành vé thứ nhì thì bắt đầu rộ lên các cái dư luận, nhất là trên mạng xã hội Việt Nam, là Tây Ban Nha cố tình thua Nhật để loại luôn Đức và giành vé thứ nhì để gặp Maroc, đội bóng nhẹ hơn rất là nhiều, nhẹ hơn khi gặp đội Nhật Bản Croatia. Luis Enrique có lẽ là rất cáo già, toan tính, tất cả đều đưa ra nhận định, và ở đây tôi không nói ai nhận định đúng sai cả. Bản thân tôi thì cũng có chút hoài nghi là vì sao Tây Ban Nha lại thua Nhật Bản trong một trận cầu thực sự nó cũng khá là quan trọng như vậy. Rõ ràng thì khi Tây Ban Nha thua Nhật Bản ở vòng bảng đó, để cho Nhật Bản giành chiếc vé Nhật Bản vào vòng trong thì nó cũng gợi cho tôi đến hai cái luồng suy nghĩ là liệu Luis Enrique có thực sự muốn thắng trận này hay không? Và có đúng với dư luận là nói là Luis Enrique muốn loại Đức và đồng thời là muốn đứng nhì bảng, thì chúng ta nhìn vào thực tế những cái hoài nghi như vậy đều có cơ sở cả. Nhưng mà tôi vẫn lăn tăn là thật ra trận đấu đó Luis Enrique nhìn vào thái độ của ông, nhìn vào cái cách chơi của cầu thủ thì Tây Ban Nha họ cũng muốn thắng chứ. Tôi thì cũng không hoàn toàn hâm mộ hay Tây Ban Nha hay là Luis Enrique, nhưng mà tôi thích cái lối chơi kiểm soát bóng. Chỉ có điều là tôi cũng nghĩ rằng tôi cũng bị phân vân, mặc dù tôi làm công tác bình luận cũng lâu lắm rồi, cũng theo dõi rất là kỹ, có nhiều thông tin, nhưng đôi khi mình cũng hoài nghi về bản thân mình và hoài nghi cả đội Tây Ban Nha và Luis Enrique nữa. Họ thua thật hay là họ cố tình thua? Những cái đó thì chỉ có Luis Enrique và các cầu thủ hiểu rõ nhất. Tất cả chúng ta đều võ đoán cả. Thế nhưng mà cái suy nghĩ là đá không hết mình để đứng vị trí thứ hai gặp Maroc cũng có cơ sở. Và tôi vẫn nghĩ rằng là Tây Ban Nha họ đầy đủ sức mạnh và có thừa khả năng thắng Maroc. Khi vào trận đấu với Maroc, Maroc gần như là không kiểm soát được thế trận. Tất cả đều là Tây Ban Nha. Tuy nhiên càng về cuối, càng chơi thì tôi nhận ra là một Tây Ban Nha quá bế tắc. Nó lặp lại cái hình ảnh của một Barcelona bế tắc trong một cái giải đấu mà cái năm mà họ thua Chelsea đó, của Di Matteo. Phải thừa nhận rằng cái cách chơi mà người ta gọi là chơi kiểm soát bóng hay là người ta gọi là tiki-taka nó hấp dẫn, nhưng thực sự có những lúc giống như đâm đầu vào tường. Khi tôi bình luận online trên báo Thanh Niên, thậm chí tôi thấy có những thời điểm chán mà tôi còn không muốn viết gì. Tuy nhiên cái diễn biến trận đấu nó vẫn diễn ra và mình phải có nhiệm vụ là bình luận cho thật tốt trận đấu đó trên Thanh Niên. Thật sự là cái niềm cảm hứng của tôi khi mà thấy một tuyển Tây Ban Nha chơi rất là bế tắc, còn một Maroc thì quá thực dụng, nó dẫn đến một cái cảm xúc rất là chán. Và cuối cùng hai đội phải bước vào hiệp phụ. Mà bước vào hiệp phụ thì tôi nghĩ Tây Ban Nha vẫn có cơ hội, nhưng đồng thời Maroc cũng có cơ hội. Và chúng ta cứ nghĩ rằng Maroc cứ chơi phòng ngự và họ cố tình họ kéo Tây Ban Nha vào loạt sút luân lưu 11m. Chứ thực chất mà Maroc khi họ nỗ lực, họ sử dụng kỹ thuật, họ phối hợp, họ ban bật thì có những thời điểm họ không thua kém Tây Ban Nha. Thậm chí là họ còn phối hợp đẹp nữa là đằng khác. Thế nhưng mà, và đến khi sút luân lưu thì nói thật là tôi không ngờ Tây Ban Nha sút tệ đến như thế. Tôi không nghĩ rằng với một cái giải đấu và cái sự chuẩn bị kỹ như thế thì thậm chí là Luis Enrique nói là họ tập cả ngàn lần. Nhưng cả ngàn lần đó chúng ta nên hiểu rằng Luis Enrique tôi nghĩ là ổng dùng cái biện pháp thậm sưng. Thậm sưng nghĩa là chúng ta nói cái gì nó quá lên. Nó quá lên. Thí dụ như là ai đó gặp mình hỏi ăn chưa? Tôi ăn muốn cành hông nè. Tôi ăn muốn bể bụng. Thì cái cách nói như vậy. Chứ tôi không nghĩ rằng là đội Tây Ban Nha suốt cả ngàn lần. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là với một cái giải đấu, trình độ của các đội bóng nó không còn phân hóa sâu như ngày xưa nữa. Thì lẽ ra Tây Ban Nha phải có sự chuẩn bị thật tốt, hoặc là ít ra cái bản lĩnh của những cầu thủ lớn chơi ở giải La Liga, một cái giải đấu lớn như thế, thì phải sút nó khác chứ. Nhưng mà không ngờ họ sút quá tệ. Và chúng ta thấy rằng là thực ra Luis Enrique là một huấn luyện viên giỏi. Ông từng cùng với Barcelona đoạt cúp ăn ba, cái thời mà ông còn huấn luyện Barcelona, cúp nhà vua, La Liga và kể cả Champions League, rồi đoạt cúp của các câu lạc bộ nữa, thế giới nữa, vân vân. Thành tích của ông, cái sự nghiệp huấn luyện của ông ở Barcelona rất thành công. Và kể cả ở đội tuyển Tây Ban Nha thì ông tạo ra được một cái thế hệ cầu thủ trẻ. Nhất là Euro vừa rồi chúng ta thấy là Euro năm 2020, Tây Ban Nha trình diễn một cái bộ mặt thực sự có tiềm năng. Cho nên người ta đánh giá cao Tây Ban Nha là như vậy. Nhưng rõ ràng bước vào World Cup này, Tây Ban Nha chơi quá bế tắc. Thì thật ra thì họ cũng không gặp may mắn khi mà Sarabia một tình huống cuối cùng sút bóng dội cột dọc, rồi sút luân lưu cú đầu tiên cũng dội cột dọc. Nhưng về cơ bản là gần như là các cầu thủ Tây Ban Nha họ tự tin một cách thái quá. Mà cái người tự tin thái quá nhất đó là Luis Enrique. Thậm chí ông trả lời phỏng vấn, người ta đã bảo rằng là cái đội bóng của ông tại sao đá mà cầm bóng chuyền như vậy, đặc biệt là phối hợp với thủ môn rất nguy hiểm như thế. Mà ông bảo là ông vẫn giữ quan điểm là đó là cách chơi của cầu thủ và ông sẽ không thay đổi. Tức là trong hiệp thi đấu thứ hai, tôi nói thật là khi tôi bình luận online đó cho Thanh Niên, tôi có đưa ra một cái nhận định. Đội tuyển Tây Ban Nha có lẽ khi thay người, tức là khi thay Nico Williams, khi thay Morata vào, thì có lẽ Luis Enrique sẽ chơi theo cái hướng là chạm bóng ít hơn, nhưng mà cái hiệu quả cao hơn. Thậm chí có những thời điểm Tây Ban Nha chấp nhận giống như lùi về nhường thế trận cho Maroc, để Maroc đẩy đội hình lên cao và Tây Ban Nha thực hiện những pha chuyển trạng thái để ghi bàn. Phân tích và dự đoán như vậy, cuối cùng Luis Enrique không chơi theo kiểu đó, vẫn cứ đâm đầu vào tường, vẫn cứ đâm đầu vào tường và tự tin thái quá vào cái lối chơi của các học trò mình, cũng như cái triết lý của mình. Và tôi thích Luis Enrique hồi huấn luyện cho Barcelona, bởi vì thực ra lúc đó ông chưa hoàn toàn xây dựng một cái lối đá tiki-taka theo kiểu là tiếp quản y chang cái thành quả của Pep Guardiola. Thật ra lúc đó Barcelona không kiểm soát bóng quá nhiều như là Tây Ban Nha hiện tại. Thì lúc đó họ có cái hiệu quả. Cho nên nhớ tới cái câu chuyện là Jose Mourinho nói là vấn đề của tôi không phải cầm bóng, mà vấn đề của tôi là 3 điểm. Nghĩa là hai cái quan điểm hoàn toàn khác nhau. Thì đối với Tây Ban Nha, Luis Enrique thì lại đá theo kiểu bề trên, rất bảo thủ. Và cái bảo thủ đó, kiểu bề trên đó, cái tự tin thái quá đó, nó dẫn đến sự thất bại của Tây Ban Nha ở World Cup 2022. Nhưng nói gì thì nói, Luis Enrique vẫn là một huấn luyện viên rất giỏi. Tây Ban Nha chơi một cái lối chơi thì kiểu áp đặt, nhưng mà cái hiệu quả thì lại không có. Rồi cuối cùng bóng đá hiện đại là hiệu quả là bàn thắng thì Tây Ban Nha không giải quyết được. Mà nó không phải là xuất phát từ cái việc Tây Ban Nha họ không có phương án. Luis Enrique không phải có phương án, không có phương án, nhưng ông vẫn quá bảo thủ với lối chơi áp đặt, rồi tự tin thái quá vào cái khả năng kiểm soát bóng, cái khả năng xử lý bóng của cầu thủ mình, và kể cả là các cầu thủ của ông trẻ, cho nên có lẽ là trẻ người non dạ, từ Pedri, từ Gavi, Futi, Morata, rồi các cầu thủ kể cả là Jordi Alba cũng lớn tuổi, nhưng mà hay là Sergio Busquets không trẻ nhưng mà có kinh nghiệm, nhưng anh vẫn có cái gì đó khệnh khạng trong cái cách, cái sút luân lưu cũng vậy. Hay là Ferran Torres, cái người mà người ta gọi là con rể của Luis Enrique. Đó mới chính là những thứ làm nên cái thất bại và tạo ra cho Tây Ban Nha một cái kết quả tệ hại như vậy. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà cổ động viên đòi hỏi ông từ chức thì cũng đúng thôi. Thực ra không phải là ông dở đâu. Ông Luis Enrique chắc chắn là huấn luyện viên giỏi. Vấn đề là cần phải có cái sự linh hoạt hơn, chứ không phải là bảo thủ đến mức độ là tự tin thái quá. Đó là câu chuyện suy nghĩ về tuyển Tây Ban Nha và Luis Enrique. Còn giờ tôi nói về Ronaldo. Ronaldo thì từ sau khi về Manchester United chơi được một mùa thấy cũng ngon. Nhưng mà đến khi mùa thứ hai là xảy ra rất nhiều vấn đề, dẫn đến một cái việc là Manchester thanh lý sớm hợp đồng. Rồi bây giờ chơi World Cup thì sao? Ronaldo chơi rất tệ ở vòng bảng và dẫn đến câu chuyện là anh phải dự bị, ông Santos để cho Ronaldo dự bị. Và đây là cái câu chuyện hiếm khi mà Ronaldo chơi ở đội tuyển. Nhưng mà hãy nhìn cái cách mà sau khi Bồ Đào Nha thắng 6-1 trước Thụy Sĩ, thắng đậm trước Thụy Sĩ để giành vé vào tứ kết, thì truyền thông, báo chí đã ghi lại một cái hình ảnh là Ronaldo thậm chí là anh đi vào đường hầm còn sớm hơn các đồng đội, khi mà các đồng đội còn ăn mừng trên sân. Cái này nói lên cái gì? Chắc có lẽ quý vị không khó để hình dung Ronaldo là một cái người rất là ích kỷ, sống là chỉ vì cá nhân mình. Thật sự Ronaldo là một cầu thủ vĩ đại của bóng đá Bồ Đào Nha sau Eusebio, viên cọc đen. Và anh phá hàng loạt kỷ lục trên thế giới. Việc anh tạo ra sự cạnh tranh với Lionel Messi trong một thập kỷ qua, nhất là quả bóng vàng, thì rõ ràng đó là câu chuyện của thiên tài. Và bây giờ nhắc đến Ronaldo, nhắc đến các cái kỷ lục cá nhân, thì phải thừa nhận rằng anh làm được những điều mà không phải ai cũng làm được. Tuy nhiên cũng ở góc độ này, tôi thấy cho đến bây giờ Ronaldo là một người ích kỷ, nhỏ nhen, chỉ biết bản thân mình. Anh có tài, nhưng mà rõ ràng là ở cái góc độ là một cầu thủ sống vì tập thể thì anh lại không. Và từ khi anh về Manchester và cho đến bây giờ ở World Cup này thì người ta thấy rõ thêm điều đó. Anh về Manchester United thì anh chỉ phục vụ, lối đá của anh là chỉ phục vụ cho bản thân mình thôi. Và đó là lý do vì sao Marc Allegri ở Juventus không muốn sử dụng Ronaldo. Và Ronaldo sau nhiều chuyện thì chúng ta mới thấy rằng cái sự ích kỷ của anh nó lớn đến mức nào. Cái đó tôi không gọi là cái tôi của anh nó quá lớn, sống chỉ vì mình. Có hai cái biểu hiện mà tôi thấy Ronaldo được sống ở cái nền giáo dục phương Tây, tức là người ta dạy về cái cách tôn trọng phụ nữ và trẻ em á, thì gần như Ronaldo không làm được điều đó. Thí dụ như trong cái trận đấu với Everton á, thì Ronaldo vừa rồi bị phạt là đối xử với trẻ em không ra gì, tức là một người hâm mộ, một đứa bé nó lấy một cái điện thoại để nó chụp hình Ronaldo thì anh cầm điện thoại bé quăng luôn. Con người ích kỷ, nhỏ nhen và chỉ biết mình nữa, cho nên lúc đó không cần biết ai cả. Đối xử với một đứa trẻ như thế, mà nền giáo dục phương Tây thì người ta đã đặt ra cái gì? Đặt ra cái thứ bậc rồi. Thứ nhất, phụ nữ. Thứ hai là trẻ em. Thứ ba là thú cưng, con chó. Thứ tư mới là đàn ông. Ronaldo mình thì lại đặt mình vị trí thứ nhất, chả quan tâm ai. Thứ hai là về phụ nữ. Cho đến bây giờ Ronaldo có 5 người con. Chúng ta chia buồn với anh là cái người con song sinh, cậu con trai gần đây cũng mất. Nhưng mà xin lỗi, 5 người con đó, một người đầu tiên là con lớn, 2 đứa bé sau thì thụ tinh nhân tạo. Một đứa bé nữa thì là con chung với bạn gái. Còn 2 đứa bé gần đây, một bé bị mất, bé trai bị mất. Và còn lại là bé gái, nghĩa là Ronaldo có 5 người con. Nhưng anh chưa cưới cô nào cả. Và thậm chí có thông tin là người nhà của anh sợ rằng là cô gái nào đó đến với anh sẽ chiếm đoạt cái tài sản riêng của Ronaldo. Tôi không biết là Ronaldo có như thế không, anh không nói, nhưng mà rõ ràng là cái việc mà anh xem phụ nữ như cái máy đẻ đó, tôi thấy không được. Không thể nào mà một người được xem là vĩ đại mà đối xử với trẻ con và phụ nữ như thế. Còn cái chuyện đương nhiên là sống ở phương Tây thì người ta có những cách tiếp cận nó hiện đại, nó cá nhân và cũng theo luật của các thứ. Nhưng mà tôi thấy rõ ràng là anh xem phụ nữ như cái máy đẻ của anh thôi, cho đến bây giờ anh chưa cưới được ai cả. Đừng có nói là vì gia đình cản trở này kia. Nền giáo dục phương Tây là tính độc lập rất cao, anh quyết định cuộc sống của anh chứ không phải gia đình quyết định. Cái đó nói đến văn hóa phương Đông thì nghe còn được, chứ văn hóa phương Tây nói cái đó nghe nó nghịch tai. Cho nên nói về Ronaldo, thừa nhận anh là một thiên tài về bóng đá, nhưng anh không thể vĩ đại được, bởi vì cái tính ích kỷ cá nhân, độc thiện kỳ thân, tức là chỉ biết một mình không biết ai cả. Thưa quý vị, đó là một vài cái chia sẻ về quan điểm của tôi liên quan đến tuyển Tây Ban Nha Luis Enrique và Cristiano Ronaldo. Còn bây giờ xin chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong một tập podcast khác.